cơ duyên mà đi đến một giai đoạn nào đó, có thể mình mượn những cái pháp của phương tiện của cái giai đoạn đó để mà tiến nữa.
Thì tự nhiên bởi vì muôn vạn pháp đâu phải một pháp, nhưng mà muôn vạn con sông lạch cũng phải về một cái biển.
Cũng như cái người sống ở trường đời thì cũng đã học cái pháp đời thời gian rồi, khi mà đến cái lúc nào họ được cái cơ duyên ngộ cái pháp đạo thì họ lại bước qua cái pháp
nhất định.
Mà cái chữ đính tính thầy nói thì con thấy là mình phải nắm giữ cái
khi mà con người nói rằng tôi đã ngộ đạo rồi và tôi biết và tôi đã phát đại nguyện với đạo pháp rồi, tôi phải trung tín với đạo pháp tôi mới tới. Còn nếu tôi phản trách thì cái đường tôi đi nửa đường rồi, tôi làm đường cho người ta đi thôi mà tôi không được đi nữa, thấy chưa? Cái đó là cái chuyện của mình phải ráng chịu. Con người bất trung thì bất tín, cũng như một đệ tử mà nguyện với một vị sư, một vị thầy, nhưng mà bất trung đối với một người thầy là con người đó không có uy tín ngay cả trường đời, chứ đừng nói trường đạo. Cái tâm họ lật lộn chính vì họ đã tạo sự tối tâm của họ, và họ nâng cái tối tâm của họ lên thành ra tự cao tự đại. Chứ kỳ thật đi học võ cũng vậy, một ông thầy võ muốn dạy mình không có bao giờ dạy trọn khóa, vì trình độ nhẫn hòa mình chưa có, không có giao chìa khóa đâu. Nói vậy nhưng mà cái môn người ta chưa có giao. Rồi mình đâm ra khi ông thầy thì tự nhiên là mình tự đóng cửa và đi thụt lùi, không có đi tới được. Rồi từ đó mình làm được một lần, rồi làm được thứ nhì, Phạm rồi tái phạm, trở nên một con người bất tín bất trung, phản tắc vô đạo, thì thành ma quỷ ở tương lai. Không có gì đâu, rất đơn giản. Cho nên khi bước vô con đường đạo phải trung tín, mà bước vô con đường đạo làm ăn cũng phải trung tín. Như kỳ này người ta còn mang hàng cho mình, ha, tôi là nhà nhập cảng này còn mang hàng, mà về đây lên giá tôi cũng phải giao đúng người ta. Lên giá tôi đem tôi bán, chờ hạ giá tôi mới giao người ta, là con người đó là phản trắc bất tín bất trung với xã hội, thì kết quả nó phải chịu cái tội. Nói về thương trường nó cũng quan trọng lắm, còn đừng nói về con đường tu, nó còn quan trọng gấp tỷ lần nữa. Cho nên cái đó là trong tâm mình, cho nên mình tu mình phải xem. Cho nên nhiều người người ta buôn bán, người ta nắm tay lỗ 500 ngàn là cũng phải đưa 500 ngàn, không có cách chạy trọt lo để bảo vệ lấy lại 500 ngàn đó, không bằng lầm lộ. Con người đó là một người có trung tín, và cái của con người đó mất á sẽ lấy lại được. Mà con người mất cái của rồi muốn mong lấy lại cái của đó, con người sẽ mất nữa. Vì sao muốn lấy lại? Cái về bất hợp pháp thì tạo cái thần kinh mình yếu, tạo cho tâm thần mình bất ổn, mình mất ngay trong lúc mình muốn có lại cái đó mà không hay. Dù cho mình lấy được cái số tiền đó về nhưng mà không đủ chữa bệnh, còn phải bồi bổ bán đồ bán đạc để trị cái bệnh đó nữa. Cho nên nhiều người bệnh thấy thê thảm, nhưng mà phải truy căn hả? Tội gì họ làm cái đó? Tội gì ngày nay nó đi làm con chó? Mà mẹ Huệ nhãn mở thì dòm thấy con người đó chứ, mà con người bị đọa, cái lưng nó không đi thẳng được, nó phải căng như vậy để cho nó bò lên, vì nó bất trung bất tín nó phải bị phạt. Chứ nhiều người nói tại sao tôi thấy, nhiều khi tôi thấy ông chó, con chó nó mở Huệ nhãn, nó thấy con chó là ông nội nó ngay trong nhà nó, có đó, có sự có đó chứ không phải không đâu. Nhiều người đã thấy như vậy, hay là mẹ mình cũng có, khi ác độc, khi còn sống làm điều ác độc, rồi nó chết nó phải trở nên lục đạo, là trở làm con thú. Mà nó ác độc với con nó phải ở đỡ với con nó, bị sai biểu, rồi bị cháu trách đánh nữa, bữa ăn cũng bị đòn nữa nó mới cho ăn, gặm còn xương nó mới cho ăn, nó còn đánh đập nữa, Hồi thui nó còn đuổi mình ra khỏi nhà, nó không nuôi. Nó có cái chuyện đó. Chứ không phải là con chó là con chó đó. Con chó là con người bị đọa đó. Nhưng mà khoa học bây giờ chưa tìm ra. Một ngày nào nó sẽ tìm ra, nó sẽ thấy rõ rõ ràng. Chỉ khoa học quyền bí là người ta đã thấy lâu rồi, còn khoa học vật chất chưa thấy. Nhưng một ngày nào nó cũng sẽ thấy. Khi nó chụp được hào quang rồi, nó sẽ chụp được phần hồn. Nó mới thấy con người, con chó nó có hai cái hình chất, không phải một cái hình đó.
Thưa thầy, như tùy theo cái trình độ của tâm thức mình mà mình có được cái niềm tin thôi. Ví dụ như mấy lúc mình nhỏ thì mình thấy cha mẹ mình đánh tối thường, mình tin cho cha mẹ mình, mình thương yêu cha mẹ mình. Rồi lớn lên mình ra đời, rồi mình gặp cái này cái kia, mình mới bắt đầu xây dựng cho mình những cái lý tưởng sống. Có người thì đặt niềm tin nơi tình yêu, có người thì đặt niềm tin nơi đạo. Còn có người thì đặt nghĩa là tình niềm tin nơi đủ, tùy cái trình độ của tâm thức của họ. Thì làm thế nào mà mình nên đặt cái niềm tin mình ở nơi đâu cho là tối thượng, và mình đính chắc rằng không bao giờ mình phản bội cái niềm tin đó.
Cái niềm tin tối thượng là cái niềm tin đạo quân bình. Mình tin để làm gì? Để cho tâm thân được an lạc. Đó là niềm tin. Cũng như cô gái mơ lớn lên muốn lấy chồng, tin nơi chồng để cho tâm thân tôi được an lạc. Nên phải giữ trọn lành cái niềm tin đó. Còn nếu tôi tin cha mẹ tôi phải giữ trọn lành cái niềm tin đó. Cái niềm tin kính yêu, chứ không phải niềm tin lệ thuộc. Không phải niềm tin lệ thuộc.
Không phải niềm tin nương dựa.
Nó phải nương dựa, phải là kính yêu. Và với cái hành động cao cả. Mà hành động nào mình yêu, kính yêu cha mẹ mình. Khi người sanh mình ra, cái sanh là ông trời sanh. Cái dưỡng dục cái quan trọng. Chịu khổ người phải chịu hành hạ, để bươi mất, phải đi lừa gạt người này người kia người nọ để về nuôi mình. Đó là hạnh hy sinh của người. Thậm chí đi lừa gạt người ta để nuôi mình, cho mình ăn học. Mình thấy cái hạnh hy sinh thì mình tin yêu nơi hạnh hy sinh đó. Thì lúc đó cũng càng tin yêu hạnh hy sinh đó, mình mới lập lại hạnh hy sinh. Khi mà lập lại hạnh hy sinh cho chính mình thì mình mới thấy rõ cái đạo của Trạm Phật. Phải có hiếu nghĩa, tận trung, tận hiếu, tận nghĩa là thấy đạo. Tối hậu là đạo. Nhưng mà trung hiếu nghĩa không có, làm gì có đạo.
Còn người đi tu thì đặt niềm tin ở đâu vậy?
Người đi tu là phải ở trong cái đó ra mới đi tu. Nó phải trung, phải hiếu, phải nghĩa mới qua đạo. Nó phải đi từ giai đoạn một. Cho nên cũng người mà được đi tu, hỏi cái lý lịch họ đâu có phản trách cha mẹ họ.
Không.
Tại sao họ đi theo đạo? Vì họ muốn trọn lành đối với hiếu nghĩa cha mẹ. Họ biết rằng rốt cuộc chết đi phải chịu tội. Và sự liên hệ họ sống hiện tại là ăn cái đồng lõa bất chánh của cha mẹ. Ngày nay họ thấy rằng cái gì cũng là tội, cho nên họ mới tu. Tu họ để trở về với quân mình, cứu độ họ và cứu độ luôn cha mẹ, chuộc cái tội đó. Người tu là thiệt thòi ở đời rất nhiều, bị hàm oán, bị đủ thứ. Tất cả mọi mọi đều phải chịu thiệt thòi, hy sinh mới trả được cái nghiệp. Mà trong cái thời gian tuổi trẻ mình chịu tu nữa, mình trả nhiều hơn nữa, có thừa là giúp cho cư quyền thấp tổ là ông bà cha mẹ. Thì càng liền làm điều chuyện đại phước đức nhiều chừng nào thì càng cư quyền thấp tổ thì được cơ hội tu nhẹ hơn. Cũng phải tu chứ không phải hưởng được đâu, mà hưởng một phần đó thôi. Hưởng phần thức tâm để tự tu đi lên.
tức là ở một giai đoạn mình phải đặt niềm tin nơi cái lòng trung hiếu nghĩa của chính mình hả thầy?
Của chính mình. Hỏi cho cha mẹ mình nuôi mình nè, nung nấu mình nè, lo sâu sớm hôm lo cho mình, rồi mình có sử dụng được cái nghĩa cử cao đẹp đó không? Thấy không? Mình thấy cha mẹ mình đó có hạnh hy sinh, mà hạnh hy sinh đó là do trời đất ban cái ân sáng suốt cho cha mẹ. Thấy không? Bây giờ mình phải trung thành với cái chân lý đó. Hiếu thì phải làm sao? Phải nhẫn, phải hòa, phải cứu khổ bao vui, làm cho cha mẹ vui lòng.
Khi mình bị hàm quan là mình phải tin nơi Thượng Đế hả thầy?
Không xin, phải chấp nhận.
Phải tin nơi Thượng Đế.
Phải tin, phải chấp nhận. Đây là bài học, đây là cơn điêu luyện, đây là món quà quý. Hàm quan tôi mà tôi không có tức, tôi lại thương yêu. Tôi thấy đây là một cơ hội cho tôi tiến hóa, không phải là cái chuyện phá hoại. Nếu không có cái này, làm sao tôi biết dọn mình và tôi tiến lên một nấc nữa? Phải có cái hàm quan nó quý hơn. Người tu luôn luôn bị họ chửi mắng. Họ nói quan, chuyện không họ nói khó, chuyện có họ nói không. Cứ tùy nơi họ. Nhưng mình cũng quý họ, vì nhờ họ mình lại giữ trọn vẹn niềm tin để tu hơn. Thấy không? Chứ người tu đừng có sợ thiệt thòi. Cái gì của mình đâu mà thiệt thòi. Đến đây với hai bàn tay không, rồi một ngày nào đó đi với hai bàn tay. Không tin thì ráng ở già ăn chút, thấy mày tới đây mày không răng, rồi bây giờ mày cũng không răng, mày đi về cho mày làm cái ông gì mà mày xin danh, mày đào có sản. Có sản còn nặng hơn nữa.
Mỗi người được tự thức thì dù ở hoàn cảnh nào cũng sướng hết, cũng là được làm trong đạo.
Thì mình thấy rõ, chứng minh rõ rồi. Nhỏ tôi không răng, bây giờ không răng về là quê.
Có nhiều người chưa thức thì họ khổ thôi, hoàn cảnh nào cũng khổ.
Bởi vì họ ôm, họ ôm cái nghiệp, họ chưa rõ cái gì là nghiệp, họ ôm, rồi họ tự họ đem họ xuống, đi xuống, xuống địa ngục thôi. Không có lên được, họ xuống dưới từng lớp thấp hơn. Rồi họ ra, họ tranh chấp lý luận nói bậy, rồi họ đâm ra mắc cỡ, hổ thẹn, rồi tự biện hộ lấy cái chuyện sai lầm của chính mình, càng đi xuống nữa, không chịu mở tâm. Cho nên nhiều người nó có những cái cơ hội rất quý tới với nó để cho nó hưởng, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng từ chối. Đó là cái tội nó cũng không ít, nó phải chịu. Kêu vô phương cứu chữa, vô phương khiếu nại, luật trời đã quy định như vậy trước mắt nhân gian.
Cái đó cũng tùy trình độ thức của nó nữa chứ
ta. Tùy trình độ thức.
Nó không hiểu là sao nó biết nhận?
Nó không hiểu, nhưng mà nó có cơ hội, nhưng mà nó không nhận, và nó đem vun bồi cái tâm tối nó, thì vô phương cứu chữa.
Nhưng mà đâu có tự đề lên nó đó. Mà đem đến mà trong khi người ta chưa chuẩn bị thôi. Nếu đó là cái phước
chuẩn bị
thầy dạy tụi con, cái gì cũng phải nằm trong tự nhiên,
trong cái tự nhiên, trong cái phước. Nhưng mà cái phước tới mà nó không biết hưởng cái phước, nó không biết tận hưởng cái phước, nó khước từ cái phước thì nó phải đi về cái khổ. Chứ bây giờ ai buộc nó đâu, chính nó buộc nó mà. Nó buộc nó chứ đâu phải người ta buộc nó. Không có người nào có quyền buộc nó hết, kể cả Thượng Đế nữa. Thượng Đế cho trọn lành hết mà. Thấy không? Lúc nào họ biết con đường đạo là cao quý, là trong lúc họ khổ, họ thấy khổ, họ thấy bơ vơ, họ mến đường đạo lắm. Mà trong lúc họ cầu nguyện được đầy đủ rồi, là họ đát luôn nguồn đạo. Cho nên có cái địa ngục du ký để cho chứng minh cho thấy. Cho nên tôi nói, nên tôi nói xạo, nhưng mà điều đó tôi không dám làm. Tôi chỉ biết rằng trung thành với đạo pháp, dù chút nữa có chết đi nữa cũng càng Tôi chỉ biết có cái đạo là cứu tôi và giải thoát cho tôi thôi. Cái khác tôi không có tin đâu. Cái sự quân bình của tôi là cần thiết. Còn cái gì mà đẹp nhất ở trần gian đưa tới tôi cũng là đồ giả mà thôi. Nhưng mà tôi không có phụ, tôi vẫn cảm ơn cơ hội để cho tôi thức tâm mà thôi. Tôi chỉ biết nhiêu đó.
Cái sự quân bình trong tâm thức mình mới là quan trọng ha?
Cái đó là quan trọng. Cái bề ngoài anh giống gì, bề ngoài nó không có trường cửu với mình. Thấy không? Cái mình ôm chặt trong miệng mình mấy chục cây răng mà nó cũng ở với mình mà. Bây giờ mình ở với ai? Có răng mà nó không chịu ở với mình. Nào giờ không đau mà tới lúc nó cũng rớt à. Cho nên người đời
cái định luật mà kích động và phản động ở trong trời đất khiến cho người người đối diện với nhau và sự đối diện với nhau đó thầy, thì nó cũng phải đi theo một cái luật quân bình đại đạo bên trên đó, khiến cho không có gì là thái quá, không có gì là bất cập thầy. Thì như vậy mới là đúng, đúng với lẽ trời, đúng với cái sự, đúng với cái sự hiện hữu của Thượng Đế điều khiển tất cả.
Thì đúng như vậy đó. Cho nên Thượng Đế đã cho một lần hơi thở, một lần cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên, một lần cơ hội để phán xét tối sáng, có thiếu gì đâu. Nhưng mà người tưởng mình sáng, tưởng cái sáng này là của ta chứ không phải của ông trời. Nhiều đứa con nó tưởng là cái sáng này của tôi chứ không phải của cha tôi. Nhưng mà không có cha nó lấy gì có nó. Cho nên đạo người ta kêu mình phải có hiếu. Hiếu là tưởng lấy sự cao đẹp của người cha mình đã hy sinh cho mình. Cái đó là cái quan trọng. Mới thấy được sự siêu nhiên. Mà sự công bằng của Thượng Đế thì chỗ nào cũng đứa nào cũng thương hết. Hỏi chứ mặt trời có chiếu chỗ nào mà bỏ chỗ nào đâu, chiếu cho tất cả kia mà. Phong sông có công việc của mặt trời là nhỏ hẹp hơn hết, không có lớn hơn bà ông trời đâu, nhưng mà nó chiếu cho tất cả. Huống hồ gì ông trời mà không chiếu cho mọi đứa con của ngài. Thấy không? Nhưng mà cho nó sáng suốt để làm điều của Thượng Đế muốn, và cho nó nên đời đời mãi mãi không có bị chết, không có bị đau khổ. Nhưng mà nó nói không, cái của ông không phải sướng đâu, cái của tôi mới là sướng. Nó đóng hết một tầng rồi, nó đóng hết một lớp sáng suốt rồi, thì nó chỉ còn vỏn vẹn trong một lớp sáng suốt đó. Nó xài không lâu thì nó sẽ bực bội. Cho nên tới tuổi già nó lại đổi tánh, nó trở nên kỳ thị người này, kỳ thị người kia, kỳ thị này nữa. Đó là nó bước vào trong bóng tối mà thôi. Thấy không? Nó bỏ trời, bỏ cha yêu dâu nó. Nó là một đứa con bất hiếu. Chỉ có bao nhiêu đó là nó mang tội. Mà tội ai làm? Nó làm. Nó phải gánh chứ sao vậy? Phải không? Đó là luật công bằng. Cái người làm tội thì mình phải gánh tội, là luật công bằng. Còn gì mà không có công bằng của Thượng Đế?
Nó tự đấm mà nó tự đụng rồi tới
nhà nó phải chịu. Nó phải chịu. Cho nên con người ta luân hồi tại thế bao nhiêu kiếp, cả ngàn kiếp cũng phải thu lồi, cứ nhoi lên trời lên rồi trục xuống, trời lên rồi trục xuống, biết bao nhiêu kiếp, cứ ở phạm vi đó không á. Cho nên cái đạo mà nắm được là quý lắm rồi, phải nắm nó mà đi. Thôi ủa, nó có được chút cũng mừng, chút cũng quý rồi. Bây giờ mình xuống bếp mà biết lấy cái này pha kia nấu cái nọ, nó thành ra việc đó. Rồi bữa sau mình lấy cái này pha kia nấu nọ, nó thành ra việc kia. Mình làm thế nó nhiều món, mà chỉ trong khởi điểm có một mà thôi. Chân nhuế được một chút đạo cũng một rồi.
Đức Kim Thân có hồi đó có dạy con niệm câu đó là cầu nguyện cho cửu nguyện thất tổ ở quá khứ, hiện là hiện tại và vị lai. Tại sao là có cửu nguyện thất tổ ở quá khứ, hiện tại và vị lai?
Quá khứ con hiểu ở đâu mà ngày nay con có cha mẹ, ông bà cha mẹ. Mà trước ông bà cha mẹ là ai? Nó phải có cái quá khứ chứ. Rồi cái hiện tại là những cha mẹ đang sống với mình. Và vị lai là mình lo tu đi, rồi một ngày tương lai của cha mẹ chết được rước bởi cái phước đức mà mình hành trì tu học, được đổ cho cha mẹ thiết tâm. Thấy không? Có quá khứ và có hiện tại và có vị lai. Hiện tại thì tai nạn có xảy ra cũng bớt một chút, thấy không? Không có đến độ nặng. Ví dụ như tam giáo tòa quy định cái tội đã nặng, nhưng mà mình lo tu giảm bớt cho cha mẹ, thấy không? Rồi tương lai cha mẹ chết cũng không đến nổi phải thọ những cái hình phạt quá nặng. Vì nó có con tu và luôn luôn cầu siêu cứu độ người khác để chuộc tội cho cha mẹ nó, làm phước. Con hiểu không?
Dạ. Mà như là cái vai trò của vai trò mỗi lần sanh ra như vậy là nó khác nhau hết, thành ra cái nguồn gốc cha mẹ của nguồn gốc tổ có thay đổi không?
Không có thay đổi, bởi vì cái thanh tịnh kinh nó vẫn như nhau.
Cũng là một nguồn.
Cái thanh tịnh kinh vẫn nhau. Vậy chứ khi mà con tu rồi, cái khối thanh tịnh của các con càng ngày càng lớn, càng thanh tịnh rộng hơn, thì cửu quyền thất tổ lại càng được nhẹ hơn. Với sự cấu trúc hướng về cho nhau, được sự ảnh hưởng thanh tịnh của con, rồi những cái phần đó nó sẽ được hưởng cái thanh tịnh và thức tâm tu. Ngày nay con thức tâm tu, là mẹ con hiện tại cũng đã tu. Con mới là nói gì nói, con cũng nói chuyện tu. Tại sao con không nói chuyện đi nhảy đầm, đi cờ bạc, đi chơi bờ nó sướng hơn tuổi trẻ? Thì con cứ thích nói chuyện tu, là với cứu quyền thức tổ mình đã tu và độ cho mình tu, mình mới thức tâm hướng về con đường tu. Hiểu không? Chứ không phải kêu ai tu học con tu, nói không vô. Thử đi nói coi, nó không vô. Mà cái người thích tu á, nó nghe mà nói chuyện nó chạy tới nó tu à.
Nhưng mà họ cũng tu đời
như
thế. Họ cũng tu đường đời
như thế. Nhất định là họ phải bắt buộc phải điêu luyện, vì họ bị giới hạn. Họ làm gì hơn đâu. Họ chửi người ta được, nhưng mà lúc họ bệnh đó, họ không có trị cho họ được. Đó là
nhưng mà con nghĩ
là
cái
pháp
cũng,
cái pháp để cho họ tu.
Cũng nhiều nhỏ con cũng đi nghe đạo mà con không hiểu gì hết,
không hiểu gì
tại
hết.
Vì nó chưa tới lúc
cái qua cơn điêu luyện
trường đời rồi con mới trở về với đạo.
Qua cái cơn điêu luyện rồi mới hiểu thất tình lục dục là gì, nghiệp là gì, nhân quả là gì. Chứ hồi xưa nghe nhân quả cả triệu lần, biết nhân là cái gì mà quả là cái gì. Nhân tốt thì quả lành, mà nhân xấu thì quả chua.
Thầy dạy đạo là tự nhiên, là tiếng có siêu nhiên, con thấy thế đó, đúng quá. Cái đó là cái lực đúng.
Nó phải có trình độ, phải có ngày, có giờ, nó mới hội tụ. Thấy không? Rồi con người muốn thấy cái tội của họ thấy rất rõ, thấy cái bản chất phản trắc của họ đó, thì thấy cái chuyện họ đi xuống dễ lắm. Nhưng mà mình chỉ niệm Phật độ trì cho họ thôi, chứ không có làm gì hết. Người ta chọn con đường đi xuống. Có nhiều người nói thà là tôi làm quỷ chứ tôi không làm thầy chùa nữa.
Cái đó là họ đâu có chọn.
Họ thề.
Họ bị.
Họ thề.
Họ
thề đương tu nữa chừng nó thà là tôi đi làm con quỷ hơn là tôi làm thầy chùa. Có nhiều người nó nghĩ vậy đó.
Nhưng mà họ nói trong mê muội, trời Phật cũng đâu có chấp thầy.
Trời Phật không có chấp, chính họ đã làm cho họ tâm tâu. Trời Phật đâu có chấp, automatic mà. Có computer đàng hoàng. Vì họ có máy mà họ cứ lấy tục rồi viết họ soi hư họ phải chịu cho bây giờ kiếm ai sửa cho họ.
Nhưng mà cũng tùy duyên trước hả, nhiều khi họ cũng tùy cái duyên mai cái độ hả, có thấy cái sự thức tâm nó mau
cái đó là mình nói quá lố. Bởi vì cái chuyện mà đã biết rằng cái tự nhiên của trời Phật an bài như vậy thì để họ đi và họ tự thức thôi, chứ mình không biết nói gì hơn mà suy đoán cái chuyện của người ta. Ai làm nó chịu, ông tu ông đắc bà tu bà đắc.
Có nhiều khi đó này, vì cái hành động chưa có trọn lành của mình mà mình ảnh hưởng xấu người ta, cũng cái đó là cũng tội lỗi về phía mình thôi.
Phía mình là phía nào? Phía mình là phía nào?
Thành ra con nghĩ khi mà mình còn sống thì mình phải làm hết sức mình để mà giúp đỡ người ta thức tâm và
cái đó là nguyên nhân đạo đó.
Yeah.
Cái đó là nhân đạo.
Mình để người ta tự nhiên theo cái định luật tự nhiên thì con thấy vậy cũng không có được.
Bây giờ nghe là trời Phật trầm sẵn cho ăn, trầm sẵn cho ăn hết, chỗ nào cũng đạo hết. Nhưng mà nó không có tin đạo thì nó phải vùi vô trong cái chỗ khi mà mất quân bình. Mà mất quân bình là cái tánh nó thay đổi liền liền, sân si, bực tức. Đó là con người mất quân bình mà thôi. Cho nên rồi một ngày nào mà nó còn duyên phước nó sẽ ngộ. Một người nào đó nói một câu nó thức tâm, thấy không? Cho nên nhiều người xuống địa ngục rồi nghe Quan Âm giảng khóc như mưa, thức tâm. Mà xuống địa ngục rồi nó mới chịu nghe. Có ngày đó vậy thôi. Cho nên những người biết lái xe nói cho người mới lái xe nó đâu có nghe. Nếu con chạy xe coi chừng, tới phải coi chừng tay mặt tay trái rồi mới quẹo. Nó thấy đâu có cái gì phải coi chừng, nó đi trước là người khác phải đi theo sau. Chừng nào đụng cái rùm nó lầm nó mới dặn người ta à, bữa sau mày lái xe mày coi chừng trước mặt lúc mày lái, tay mặt lúc mày quẹo, thấy không? Chứ còn mấy ông già nói nó đâu nghe. Mấy ông có kinh nghiệm nó không nghe. Thì vậy những người tu cũng vậy, họ đi trước họ cũng nói lại cho những người sắp đi nghe. Nhưng mà họ không nghe. Nhưng ngày nay ông trời ông mới chuyển nhiều cái pháp qua khoa học như thâu băng cassette để cho mọi người. Không biết ngày nào họ lộn được cuốn băng đó rồi họ nghe, họ thấy là họ tu, họ dẹp bỏ tự ái, họ bừng sáng trong nội tâm, họ cũng đi mấy hồi. Cho nên bây giờ là mới là cái cơ tận độ, đủ phương tiện để độ cho người ta tu. Người này sản xuất cái gì á, người kia sản xuất cái gì á, tốt hơn. Để họ có câu hỏi tại sao tốt hơn, tại sao tinh vi giỏi như vậy. Rồi lần lần họ mới truy tầm ra chân lý. Chứ bây giờ nói chân lý tạc trong mặt họ, họ biết chân lý là cái gì. Họ biết sự hơn thua tiền của chứ họ đâu có biết chân lý là cái gì.
Chân
đâu.
Lý là cái gì? Còn
chân lý là cái sự không thay đổi. Không bao giờ thay đổi. Cái luật nó như vậy. Con người mất quân bình là đi xuống địa ngục. Người có quân đạt được quân bình là chỉ thăng hoa đi lên. Thấy không? Như thế gian chứng minh cho thấy người có đô la thì đi nó nhẹ lắm, mà trong túi có đồng xu đi nó nặng trị. Thấy rõ. Cái thằng ổng tiền ra phố cái gì cũng muốn mua, mà thằng có tiền nó chẳng biết mua gì.
Bữa nào thầy thử thầy đặt câu hỏi chân lý là gì, có tôi có trả lời không? Biết trả lời sao?
Thì bây giờ cứ trả lời đi.
Cái gì chân lý đời cái đó.
Bây giờ giờ này là giờ chân lý của tiền bạc. tướng sư đi.
Không phải thầy chân lý là dép của Mỹ.
Không, giờ này là giờ tam tạng bắt đầu thỉnh kinh.
Bắt đầu đi chứ thầy
chưa. Bắt đầu thỉnh kinh. Đi thỉnh nhưng mà đi thỉnh mà không biết có kinh gì không.
Kinh vô tự về đây.
Bởi vì một tấm tôi biến quá vô cùng mà. Mua bánh cũng được nè, mua dao cũng được, mua búa cũng được, mà mua đinh cũng được, mua đường cũng được, cái gì cũng được. Tôi là thỉnh kinh vô tự, là kinh thỉnh kinh thiệt, là tam tạm đi thỉnh kinh gì ra bán hàng nữa gì có tiền gì
thôi. Tôi phải giữ chữ trung tính chứ thầy.
Đó là trung tính.
Tôi chờ có 11 giờ đây.
Đó là trung tính đó.
Đó là trung tính chứ thầy.
Đúng á.
Đạo đây.
Đạo chứ sao. Nhân đạo là phải làm tròn khi hứa là phải làm.
11 giờ.
Thì cái tâm nó trọng. Thấy không? Mình thiếu ý thức hòa đồng rồi, cái tâm không bao giờ rộng được, đi hẹp. Bởi vì mình biết nó phạm vi nhỏ thôi. Mở thức hòa đồng mình biết nhiều á. Chịu ăn bánh cuốn biết bánh cuốn nè. Chịu ăn chả biết chả nè. Còn ngồi đây suy luận thì không biết hai cái này đó. Thấy không?
Cái điển mình mà nhập tự nhiên đó nè, là có cần phải xuất ra mới nhập tự nhiên, hòa nhập tự nhiên, hay là mình có thể ngồi đây mà mình có thể nhập?
Mình thanh tịnh đó là mình đi về tự nhiên. Với tự nhiên là thanh tịnh. Mà mình thiếu thanh tịnh là không bao giờ mình thấy tự nhiên. Mà tự nhiên đâu phải ở bên ngoài, trong mình. Mình cứ đâm đầu ra ngoài mình đi tìm cái thanh tịnh là
thanh tịnh nó là sao đấy?
Thanh tịnh là tôi chỉ rất rõ là 36 con số là chơi roulette, 36 con số là 36 con số đó, nó cứ ở vị trí đó mà nó không có đi, nó không thay đổi. Số 1 là nó ở hàng số 1 hoài hoài, mà đánh hoài nó cũng ở hàng số 1, nhưng mà nó biến đổi là tâm mình biến đổi cho nó không biến đổi. Thấy rõ chưa? Nói cái câu đó là hết nghĩa rồi. Bởi vì dòm đi dòm lại số 1 nó phải ở số 1 hoài không? Chơi 100 ngày, 1000 ngày dòm gì số 1 nó cũng ở đó. Chơi thích thuộc lòng nhắm mắt chỉ số 1 số nào.
Nhưng mà cái bản thân mình chỉ càng khôn á này, nó vẫn biến đổi. Nói nó về biến, bản chất
đó này. Nó biến đổi là tại vì tâm tánh.
Chứ đâu phải cái điểm.
Về tâm tánh, còn cái điểm nó duy nhất là nó trụ về thanh tịnh. Cho nên tại sao người ta không chỉ dồn lỗ rút để tu, không phải, người ta chỉ nghe trung tim bồ đạo. Là ba hội tất cả đều hội tụ về không, nó mới kêu bằng tịnh. Còn mình ôm cái có mà nói trời ơi cái bánh này khác hơn cái bánh kia là chết cha rồi, tôi cái gì cắt lên phải quy không, bởi cái bánh rốt cuộc là nó cũng phải quy không. Thấy không? Nó xe cái lắc này nó đẹp không? Cái lắc này rốt cuộc nó cũng chạy ra biển, mà lụ điện với ngon dinh cay nó cũng phải lên lên đầu. Tại sao mình không biết dọn lên cho nó sớm, mà để đỡ nó lên thì lâu lắm, nhiều kiếp. Nhưng nó lạng hoạn chiếc cách vậy. Cho nên mình tu, mình tập trung lên trung tim là nó sẽ quy không là thanh tịnh. Có gì đâu. Nói thì dễ nhưng mà hành lên thì nó cứ kêu lên xuống hoài. Chứ tăng người thế gian hay đa nghi là đậm. Thế đâu gì đó. Cho nó cái la cục cửa là mình nghi đó, chứ nó đâu cục cửa, nó sướng à,
nó
sướng theo chiều gió,
biển rồi sông núi rồi dời đổi là cũng trong cái tịnh,
trong cái tịnh, nhờ gì nó dời đổi, không? Người ta làm pháp luân thường chuyển, tại sao hồi trước tôi về bây giờ nó đổi được vậy? Giờ nâu non đổi biển thanh lọc ở bên trong nó mới có cái tự. Cái thích thú nó chịu ngồi thiền. Thủng thu mà không có hiệu lực đó, là chỉ nghe cái lý thuyết hay cái nước siêu ngon à. Người hành nó mới có hiệu lực. Nhưng tưởng Việt Nam mua bắp đập qua mà về qua làm bếp thì họ có khác gì cũng vậy đó thôi, nhưng mà nó đổi nghề cũng vậy, cũng làm đi làm lại với cái bộ ốc với hai cái tay chân mạnh hơn. Rồi anh cũng đổi trên cơm ăn cho anh làm cái gì đây, anh đổi trên cơm ăn cho làm gì ha? Rồi trên cơm ở đâu, cơm gạo ở đâu ha? Do sự cấu trúc của siêu nhiên trời đất muốn trồng có lúa lâu lắm mới có nha. Rồi ăn vô nó rơi, ăn vô nó thành ra nước, còn nước nó thành ra hơi rồi, hơi là khí đó. Nó khí rồi nó mới chi về điểm khí sống. Thấy không? Thì hỏi chứ, hỏi chứ Cường ở Việt Nam với đây khác cái nào thì cũng vậy à. Tính ra thì cũng như chuyện đó thôi, cũng kiếm ăn thôi chứ không có làm gì hơn. Phải không? Kiếm ăn gì đi chơi vậy bà, chút chút vậy thôi. Chứ bây giờ tôi là khác á. Tôi là gom về một. À cho nên nhất ly thông vạn ly mình. Thực tế là nó không có chấp kiến nữa. Và nó nói tôi sẽ làm tổng thống tôi không thèm. Tôi làm thằng bếp hết cuộc đời tôi cũng sướng. Nhất nghệ tinh nhất thắng vinh. Thành ra nó thấy nó không có xa cách. Và cái sự đối đãi của nó bình đẳng. Nghe không? Ông là tiến sĩ nhưng mà cũng phải nhờ thằng này ông mới no bụng. Thấy chưa? Hai người trao đổi trong bình đẳng. Thấy không? Chứ không phải ông là hơn tôi đâu. Ông tu cao hơn tôi. Tôi tu rồi tôi cũng như ông. Cái gì đâu mà tôi phải sợ ông. Nói ông Phật quan trọng lắm. Phật là do con người mà tu thành. Thấy không? Tôi bây giờ đang bị nhồi quả rồi tôi tu thành rồi tôi cũng Phật vậy. Thành ra tôi không có chấp kiến nữa. Mở rộng ra chỉ có một người mới về đại đạo được. Còn nếu tụi này khác, tụi này nghèo, gia tộc khác. Ví dụ tôi có con, để đứa con cho nó học giỏi này cái kia nọ, rồi đi lấy cái thằng đó không sinh ra. Cái đó là cái tội chủ kiến tâm tối. Khi thật là sở thi, sở trích và cái duyên nghiệp của nó để cho nó thức tâm mà thôi. Nó thấy thằng cu li xe cũng thấy kệ nó. Thấy chưa? Nhưng mà bài học của chính nó là nếu mình đem gắn vô một bài học, mình không phải giáo sư mà mình bày những bài học tầm bậy á thì mình mang tội thêm. Chứ làm người cha mà đọc tài này kia nọ thì làm cho hại người con, thành ra người con trách người cha. Nhiều đứa nó tức người cha nó thưa xuống cái địa ngục rồi. Phải trả làm bậy. Mà để cho tự nhiên phát triển thì nó làm nó chịu nhận, chấp nhận. Và lại nó được tiên qua màu hơn. Thì cha nó không có tội. Cha nó là biết tội của cha nó xuống thế gian để làm việc cho các con và học nơi các con. Thì cha nó lại được thăng hoa nhẹ hơn. Thấy rõ chưa? Chứ không phải làm cha nữa. Ta đây muốn nói gì nói, làm bậy rốt cuộc rồi tội đầy mình nó rồi khó phát triển. Thằng đó làm gì cũng là 50-60% rồi hư hết rồi. Không có nên sự nghiệp đâu. Làm để coi chơi chứ không có sự nghiệp gì xứng đáng trong nội tâm hết. Sự nghiệp cơ đồ xứng đáng trong nội tâm là thích. Mà chưa thích thì không có sự nghiệp cơ đồ gì hết. Trước cái sự thất bại là phải học bằng khoan bằng lắm. Dâm ô làm bãi thét rồi thành ra con gà cò nó khổ chết cha. Dâm được nhiều nên mới để con nhiều. Nhưng mà chưa thức hồn, chưa thức tóc, đi lấy vợ bé nữa, đi chơi bờ ở ngoài nữa, thì nó tiêu hao rồi, đâu còn lực lượng nữa. Sau này trở về lục đạo là con thú, là con
trắng nó như vậy.
Con thú đó không phải là vậy, con thú đó là luật trời, mà chính mình đã cam chịu và bước vào cái giới đó, mình tự bước vào giới đó mình phải chịu, phải cam chịu chứ không có tất cả gì nữa. Con chim nè, con gà nè, nó cũng con người chứ. Chim yến nói đạo hay lắm, mấy ai biết.
Cho con một câu, nó biết tinh thần thầy.
Đó,
nó biết vợ chồng
nó người đạo. Tụi nó nói đạo hay lắm. Đạo mấy người đạo đi gian nó chưa bằng nó. Cho nên người ta xuất hồn đi tới Quan Âm, đi qua sau sau cái vườn Quan Âm, nó nghe chim nói đạo. Trời ơi, nó nói hay lắm. Chứ không phải chim là đồ bỏ đâu, rồi nó bị cái nghiệp nó phải mang tập kiếp này. Nên chim yến nó thông minh lắm.
Tất cả chim là thuộc về loại nhẹ hả?
Không, cũng có loại nặng. Có loại ăn thịt người nó còn nặng. Chim yến là loại nhẹ, thông minh, cho người ta nuôi chim yến, người ta thấy dòm chim yến, người ta thấy thơ thớ trong lòng. Dòm chim yến để trong lòng, dòm thấy thơ thớ, sướng sướng lạ. Câu nói của nó là con nó đạo. Tôi thường không biết.
Con yến tại thế gian cũng nói đạo được đó
nè. Nói chết nó buồn hồn là nói đạo tự nhiên. Chết mà mình còn dạy nó biết nói chuyện mà. Nó không phải con người làm sao nó biết nói. Con nhầm á, kêu ông chủ, kêu rõ ràng đó nè. Phải không? Người ta lột cái lưỡi nó thì cái lưỡi nó hết cứng nó được à. Nó như Phật Pháp mà người ta trao hồn hồn rồi nó nói là chuyện lưng. Nói trong cái thích nó đó, hai người đàm đạo được hết. Nên tôi nói tôi đẳng được biết nên ra nói chuyện với con chim, nói chuyện con gà, nói chuyện này khi thế nào viết cho người ta đọc được. Nhưng nói chưa cơ bút cho xuống làm rầm hết người ta cho biết hết, thành tôi không cần biết. Dịch cho coi thôi đủ rồi.
Mình nhẹ là mình đàm đạo được cho nó hết thôi. Có như nhà tụi con có một chó lạ, nó triều mến mình với nó,
nó
nhiều cái nó ngó mình, cái
nó
ngó mình cách quay nhiều ý, nhiều tình, nó nói
mà
mình không biết là nó có nói
với
mình cái gì
đâu. Con mình nó là truyền với mình. Trước kia, trước nó hành hạ mình, ngày nay nó mới trở về phục vụ với mình. Nó trả cái nợ, trả cái nghiệp nó. Nhiều khi mẹ mình cũng là con chó nó đâu có biết. Người phàm không biết đâu, chỉ có tu huệ rồi mới biết. Cướp bóc người ta, hiếp dâm người ta, con chó thấy cái tánh con chó không, cái tánh con chó không, chơi vào giữa đường hiếp dâm.
Trời, nó cũng tình cảm ghê rồi. Con chó nhà tụi con nó này, nó biết là vợ nó là ở cái nhà bên kia, là bữa nào nó xuất chuồng là nó cũng chạy vào nhà bên kia. Nhiều khi trời lạnh lẽo nó cũng nằm phủ phục ngoài cửa, nó chờ. Hay lắm.
Con người mà chó nó con người nhưng mà nó bị cái hình phạt đó thôi. Mà lấn cấn mà mình không biết tu thì mình cũng bị hình phạt như nó. Cho nên mổ nó ra, xét nó ra, làm thịt nó cũng ngũ tạng như mình đi. Thấy chưa? Con chim cũng có ngũ tạng như người đi. Gì đâu khác nhau.
Thầy chuyển tích hay nói ở trên trời có những con thú vật rồi nó xuống thế gian, nó đầu thai là người làm chuyện này chuyện kia, vậy có không? Có thiện không?